dia mungkin lúc nào em cũng đang bấm cái chuông hả?
Bây giờ chúng ta lấy, bây giờ chúng ta lấy cho ba lần chủ đi. Vô thang làm ăn đúng không? Mày sẽ nói tâm không quan trọng nghe. Mặc dù cái dẫn đầu các pháp, nhưng mà tâm phải có tâm sở nó mới sanh lên. Nếu tâm sở tâm không có mặt, mà tâm sanh ra là dẫn đầu tâm sở đi. Nó cũng giống như ông vua nhờ đại chúng cử lên đúng không? Phải không? Đại chúng cử lên ngay lên giống như giờ nói bỏ phiếu tổng thống Trump nhờ cử tri phải không? Không có lên làm tổng thống đúng không? Tôi làm tổng thống rồi cai trị cho những hiểu chỗ này không? Cũng vậy, tâm nhờ có tâm sở nó mới có hiện khởi đúng không? Nhưng ra sau khi hiện khởi rồi á thì nó lại dẫn động tâm. Hãy nắm được ý nghĩa này, có hiểu không? Như tâm nó không quan trọng mà tâm sợ. Mà khi nó hình thành rồi nó mới ghi gớm. Nhưng nó không quan trọng bằng tâm sở. Tâm sở mới là những kẻ mà ghê gớm nhất. Mà cái bài học dở lòng với tâm ví như nước mà thôi đúng không? Nhưng mà bỏ muối vô rồi ra thành nước muối đúng không? Nặng chanh vô ra thành là nước chanh đúng không? Nặng cam vô thành nước cam đúng không? Bỏ đường nước đường đó, thì cái cam, đường, chanh, muối gì đó mới là quan trọng. Nhưng mà không có nước thì mấy cái kia nó không quà lắm. Thế thôi. Thì chúng ta học lại những cái môn lại, nếu ai mà nhớ thì những cơ bản thì lần này mới nhớ những cái nó dễ nước mắt. Nhưng đừng kê nó lọc nha. Mình tưởng là tôi lên tới đây là quên cái điều học. Sai lầm cực kỳ nặng. Không phải tôi giải được cái đau mà tôi giải được cái hành số này mà tôi quên tôi chưa bây giờ cho anh nè giúp cho tính ở đây chúng ta không đề cập cái nhân nữa nha, người chúng ta đề cập cái tâm sở nha. Tâm sở chúng ta nói là tính niệm tà quý đúng không? Giữa tham chúng ta là mình xả đúng không? Tham tự tâm, tham đúng không? Tham tự tâm đúng không? Tâu sang nguyện sáng tập như vậy là tính vô tịnh, thích một ý, chúng ta thích mình tránh đúng không? Đọc sao đọc, miễn ra nữa là đang tưởng sáng cặp được. Kinh vô tịnh thất phần trắng dễ nhớ mà, cái khác cũng không nhớ được thôi. Thua luôn. Vô tham trở nên tính thần thế nào? Hay ra sao? Vô tham thì là nó có tính là không dính mắt đúng không? Vô tham là không dính mắt đúng không? Hay là từ bỏ đúng không? Mà tính lại là vậy thì một cái không dính mắt, một cái kháng thích thì hình như đối chọi với nhau đúng không? Vậy là sao giúp lên? Giúp sao? Một vấn đề được đặt ra ở đây nè. Tính là kháng thích với đối tượng đúng không? Mà kháng thích coi chừng nó dính lắp vô dính mắt thôi á. Mà ly mà vô tham á thì là nó không dính mắt nữa. Mà trên đường đi là trên đường chứng đạo quả nước bàn vô tham là một pháp căn bản cực kỳ quan trọng, không thể thiếu được. Nên Đức Phật này cứ nói là quý ra gá là ly tham, dạy là Cindy á, Cindy là em gái, thì con gái của vua nào? Cindy con gái ai? Thấy rồi đó, giờ chưa nghe tiếng người này nữa. Cindy là em gái của hoàng tử Trinh Tá, và Trinh Tá là con của ông vua. Ông vua là ông vua gì? Ông vua đó là ông vua này nè. Vua Bình Sa. Trong thời Đức Phật có ba người mới sinh ra, vừa sinh ra được có 500 cổ xe. Người thứ nhất là nàng công chúa Chinh Đi. Người thứ hai là nàng công chúa, cũng là công chúa, là chị Vua Ba Tư Nặc, đó là nàng. Chúng mình nè, người thứ ba là ai? Visakha. Trong ngày đó kêu là Visakha sinh ra có 500 đứa bé gái cùng sinh ra trong một ngày, cho nên ông nội của bà Visakha đây là đứa cháu đầu lòng, đứa cháu nội đầu lòng á, cho nên đi về tiền coi trong một cái ngày đó bao nhiêu người đứa gái sinh ra, thấy có 500 đứa gái đem về hết đi nuôi. Thì nghe như vậy vô mình sao quan hỷ quá, tặng cho đây cho 500 cỗ xe cho 500 cô này đi. Nàng Chinh Đi cũng vậy, thấy trong một ngày mà sinh ra là 500 người cùng sinh ra đó, cái này là biểu tượng của người đại phước. Trong thời Đức Phật chỉ có ba người thôi, đó là Chinh Đi, Chun Đi, em gái của Thái tử Chun Đá. Thì Chun Đá nghe cái lâu giảng pháp về nói lại với nàng Chun Đi nghe, nàng Chun Đi đấy, anh nói tôi chưa tin, để tôi tới hỏi Đức Thế Tôn thôi. Ngày tới rồi đây Đức Thế Tôn ngày hỏi thì Đức Phật ngày giảng là này Chun Đi, trong tất cả các pháp, trong tất cả các pháp ly tham là tối thắng. Nói tăng chi kinh pháp bốn chi, trong bài kinh gọi là Chun Đi ấy, trong tất cả các pháp ly tham là tối thắng. Thường thường mình nghĩ nước bàn là ok nhất đúng không, nhưng mà nếu không có ly tham thì không có nước bàn. Nước bàn nó không có gì bám vô trong đó được hết. Niết bàn không có những cái pháp gì bám được, mà nếu như không có ly tham lập nền thì sẽ không có cái gì đó. Nên tôi có pháp đó là đi vô tham được là tốt nhất. Mà mình cái chủ yếu là mình tính niết bàn, điều này nó không hẳn là sai đúng không? Quý vị có tính niết bàn không?
Thích chứ.
Hỏi sĩ có thấy tôi thích chứ đúng không? Nhưng mà cái pháp nào để làm nền dẫn đến nước bàn thì bây giờ nó cũng có một vấn đề, chứ không phải nước bàn tự nhiên có được đâu. Thì nó hỏi là như vậy, nó sẽ nói là bác chánh đạo dẫn đến nước bàn đúng không? Như như kinh nó sai đúng không? Nhưng đó là nhân gần thôi, còn nhân xa nằm đâu? Nhân xa nó chính là vô tham. Mà nhân gần như là bát chánh đạo. Cho nên đồ tham nó trợ giúp cái tính như thế nào? Ở đây chúng ta thấy rằng cái đồ tham mà nó là buông bỏ đúng không? Hay là không biết mắt đúng không? Nhưng mà tính nó là đại tính. Mâu thuẫn với nhau đúng không? Nó đối chọi với nhau đúng không? Nhưng mà thật ra nó lại trợ giúp được. Bởi sao? Bởi trạng thái của tính là gì? Là trong sạch hóa đối tượng. Tính, cái trạng thái của tính là trong sạch hóa đối tượng. Đối tượng đây là cảnh,
nó làm cái cảnh được tốt đẹp lên, trong sạch lên. Để có một hình ảnh để cho chúng ta thấy cái sự trợ giúp nha. Một họa sĩ
cũng vẽ bức tranh đúng không, để tiếp liên ông phát họa đúng không, phát họa gì đó,
thì bức tranh nó chưa có hoàn hảo, có những cái nét dư thừa đúng không, không có dùng cục tẩy, cũng xóa đi những cái nét dư thừa. Sau khi xóa những nét dư thừa xong thì bức tranh nó hoàn hảo tốt đẹp đúng không, thì cái sự tẩy xóa đó chính là vô thần. Ví dụ như vô thần, rồi bức tranh được hoàn hảo ví như là được tốt đẹp đó, lúc đó tính nó sinh ra, tại tính nó trạng thái là trong sạch hóa đối tượng đúng không, làm đối tượng tốt đẹp lên đúng không, mà cái cảnh cái hình ảnh nó chính là cái đối tượng, nó thường được tốt đẹp lên nhờ vô tham tẩy xóa những cái gì mà dư thừa. Để chỗ này không, mà bản chất của vô tham là nó tẩy bỏ đi những cái xấu xa đúng không, mà đã cảnh nó không còn xấu xa là cảnh được trong sạch đúng không, cái cảnh được trong sạch nó chính là một trong những trạng thái của tính. Trên ý nghĩa này vô tham nó sẽ trợ giúp cho tính. Khi mình vô tham rồi á thì mình nhìn cái số tự mình không dính mắt thì nó hết, để tâm mình trở nên trong sạch, mà tâm mình trở nên trong sạch như vậy lúc đó tính có cơ hội sinh tồn.
Cái này ra rồi vô tham vô cảnh vô sinh niệm ở ra sao.
Niệm không có được đứng vững, niệm không được đứng vững khi mà những cảnh xấu chen vô tám đứa nữa. Thế là cho dù những cảnh tốt đẹp sinh lên bám víu vào nó, mà bám víu vào nó đó đó thì niệm sẽ mất. Ví dụ trong lúc hành thiền chúng ta thấy nè, trong lúc hành thiền cái
đề mục chánh của mình, ví dụ như hơi thở là cái đề mục chánh đúng không, mà trong lúc hành thiền ấy, cái cảnh nó sinh lên, cái cảnh nó lẹ, cảnh rực rỡ, cảnh hào quang nó xẹt tới xẹt lui, pháp nó tốt không, cái pháp hào quang sinh lên tốt không, tốt hay không, phát thỉ mà sao không tốt được, ai nói không tốt, kiếm không ra luôn.
Có thể ngồi một chỗ này đó, cái chỗ mình ngồi một cái mình có cảm giác cái chỗ mình ngồi nó sáng bực lên, mà có đôi khi sáng thật luôn đó. Mừng không, mừng quá chứ, bám dưới rồi đó giờ quên mất cái đề mục.
Cho nên trong 10 quyền ảo quán thì ánh sáng là một trong cái 10 cái chướng ngại của pháp quán. Có pháp sáng là một trong 10 cái chướng ngại của pháp quán. Dính mắt trong đó. Trí tuệ trong quyền ảo quán, trong pháp quán, trong cái 16 tuệ minh sát đó. Trí tuệ cũng là một phước, một pháp chướng ngại của phiền não, gọi là phiền não quán luôn. Tại vì bài kinh mới đọc thôi, đọc đâu hiểu tới đó, đọc đâu hiểu tới đó, mà chỉ dễ dàng như vậy là sao mới thầy mình không hiểu được chứ, dính mắt trong đó. Đó là những pháp tốt không à, không phải pháp xấu đâu, nhưng mà nó làm cản trở cái đó. Khi người ngồi thiền mà thấy ánh sáng chạy bám theo ánh sáng thì cái đề mục mất, mà
mà cái đề mục này mất cái cũng thất nghiệp. Mà vô tham bây giờ nó vô bỏ kia ra đúng không, nó không dính mắt tới cái đó nữa, thì bây giờ thì vẫn còn giữ đề mục, nhưng nó giúp cho niệm được lại. Bây giờ nghe là bây giờ tham còn giữ đề mục lại thở này, niệm là chú vô đây đúng không, chú nghe là nghe nhận chú ý đây đề mục này đúng không, phải chưa? Bây giờ ánh sáng tinh lên, đây là cái cảnh tốt tinh lên. Bây giờ bỏ cái lỡ này nè, chú ý cái này đúng không?
Nghe thì thường là vậy đúng không? Thì lúc đó niệm á, niệm á.
Bây giờ nên vô tham tức là nó không dính mắt cái này nữa đúng không? Thì nó vẫn giữ lại đề mục niệm, nó vẫn tồn tại. Hiểu chỗ này không? Cho nên do tham trợ giúp niệm bằng cách này là không dính mắt cảnh dù tốt xấu, không dính mắt tới.
Đó là niệm là chú ý. Mà chú ý cái gì? Chú ý cái đề mục của mình chứ, chú ý mình. Ví dụ một người quan sát bức tranh thì chú ý thẳng bức tranh đi. Nhưng mà chút có nhìn bức tranh này, chút nhìn bức tranh khác, thì có thấy những cái gì trong bức tranh mà trước đây không? Mà muốn thấy rõ cái bức tranh đó, hoặc giả một ví dụ thứ hai đó, chúng ta thấy nè. Một đàn kiến nó bò đi, một người á chăm chú một con kiến thì thấy những động tác của con kiến, thấy cách thức bò con kiến, và thấy được những sự vô thường của một con kiến đúng không? Nhưng mà vừa nhìn con kiến này xong, nhìn qua con kiến thứ hai, nhìn qua kiến thứ ba có thấy rõ không? Nghĩa là mất niệm. Hiểu chỗ này không? Còn ly tham thì nó bỏ, nó không dính mắt nữa đó, nó chỉ chú ý cái nào sinh khởi lên, tôi kệ nó, chỉ chú ý một cái. Như vậy thì cái niệm sinh. Vô tham trợ giúp cho tầm biết như thế nào? Do tham thấy ganh tị bỏng sẻn hay là ác giới là có tai hại đúng không? Nó loại trừ mấy cái đó lên, nó loại trừ những cái ác xấu nè, tức là những cái phá giới, những cái mà không có giới, những cái tội lỗi á, không dính mắt với những cái tội lỗi tức là trong sạch, thì lúc đó cái hổ thẹn tội lỗi, ghê sợ tội lỗi có cơ hội sinh lên. Hiểu chỗ này không? Tại vì nó tẩy xóa những cái điều xấu đó rồi, cái tội lỗi không có mặt được thì lúc đó là tạm sinh khởi. Nhưng mà đây vô tham nó thấy cái gì, nó không dính mắt cái gì.
Để cho tạm nó biết lại sinh khởi lên, nó không dính mắt cái gì. Không phải dính mắt cái gì đâu. Giỏi á, đang là giỏi là không dính mắt là chùa, tiền, nhà, cửa, con, vợ, tài sản, đã là giỏi rồi đấy. Nhưng mà chưa có điều kiện để cho tàm quý sinh khởi là chưa đó. Tàm là hổ đạn và quý là gây sợ đúng không? Hổ thẹn cái gì? Trước mắt là hổ thẹn tội lỗi, hổ thẹn này còn nhỏ mà được như vậy cũng là ghê lắm rồi á, ghê sợ tới tội lỗi còn nhỏ nhưng mà được như vậy đó rồi cũng tự hào chút xíu đi. Nè, cái tàn quý ở đây lúc mọi người muốn nói hay là ngày cá sa bá muốn nói đó. Cái hổ thẹn là hổ thẹn khi còn phải luân hồi, người ta không còn luân hồi, mình còn luân hồi mà không biết mắc cỡ. Người ta không còn luân hồi nữa, người ta không còn phải sợ gì nữa hết, còn mình còn phải sợ. Khi còn luân hồi còn phải sợ không? Phải sợ cái gì? Khi còn luân hồi còn phải sợ cái gì? Già bệnh chết. Khi còn luân hồi là còn phải biết sợ già bệnh chết. Mà cái vị đã giải thoát rồi còn sợ già bệnh chết không? Còn người còn luân hồi còn già bệnh chết không? Vậy mà không biết sợ. Nghĩa là cái sợ ở đây không phải là chỉ nói là sợ ghê, sợ tội lỗi đã là một cái điều, một bước tiến rồi, đúng không? Nhưng đối với Đức Phật á, nó chỉ là cái vỏ bên ngoài, vỏ bên ngoài của cái cây. Ghê sợ, không làm việc thiện á, không làm việc thiện là kẻ không biết ghê sợ, mà làm việc thiện á để ghê sợ tội lỗi, ghê sợ uống khổ cảnh để đi ghê đấy, thì chỉ mới là giác cây.
Mình ghê sợ muốn khổ cảnh cho nên mình đã không làm tội lỗi đã lành rồi, đúng không? Mà mình muốn có an lạc nữa thì mình phải là tạo phước rồi, đúng không? Nếu được sanh làm người mà người sống quốc vơ bất vưởng, sống không nhà không cửa, không thân bằng quyến thuộc, không tài sản, ăn như là những con quạ, ăn những cái hộp cơm ở trong đống rác, có thích không? Mà muốn thì mình cứ ghê sợ cái đó không? Ghê sợ không?
Dạ, ghê sợ. Muốn ghê sợ đó, vì ghê sợ đó cho nó làm việc hướng, đúng không? Để sau này mình có tài sản, ăn uống nữa. Không làm tài, không làm việc hướng rồi. Sánh làm người mà nghèo khổ vất vả, sống với gầm cầu, sống ở đống rác, sống ở cái nơi hôi hám, thấy không? Mà cái người nào sống đó mà không biết sợ, cái người đó mới đang nói, đúng không? Có phải không? Muốn làm người mà không có sống ở chỗ đó thì phải có tạo phước, mới không sống ở đó là cái gì nữa. Cái người không làm cái tội lỗi do sợ xuống phố khổ cảnh, sợ bị hình phạt này kia đã là tốt rồi, đúng không? Nhưng cái phần người đó chỉ là mới cái vỏ cây, mới là vỏ cây thôi. Bởi sao vậy? Bởi vì do không làm tội lỗi cho nên được sanh làm người, đúng không? Nhưng mà người nghèo khổ là người vất vả, là người phải bán vé số, đúng không? Mà không biết ghê sợ với cái đó. Nếu biết ghê sợ thì phải làm gì phước, đúng không? Bao nhiêu phước là bố thí, là trì giới, rồi tu tập, người xả ly, không bỏng sẻ, không ganh tị, vân vân, đúng không? Nhưng ở đây là thấy tốt chưa? Cũng thấy tốt rồi đó, nhưng mà mới chỉ là giác cây mà thôi. Cái lỗi cây là sợ còn sinh tử luân hồi, cái đó mới là cái lỗi cây, đó mới là lỗi cây. Cho nên cái đầu hàng còn dính mắt tới, không dính mắt tới cái gì? Không có dính mắt tới biết cái này không? Hoặc là cái có, không dính mắc tới cảnh giới chư thiên, không dính mắc tới cảnh giới phạm thiên, không dính mắc tới những cảnh giới an lạc của thế gian này. Bởi vì sư đã nói rằng dù cho cảnh giới nào, chư thiên, vua chư thiên hay là phạm thiên, tất cả cũng chỉ là vật mượn mà thôi. Mượn của ai? Nghiệp. Nghiệp gì? Nghiệp thiện. Thế còn rớt xuống bốn khổ cảnh, phải tàn tật, phải đói khổ, cũng là vật mượn mà thôi. Mà mượn của ai? Nghiệp bất thiện, tất cả đều mượn hết. Mà mượn được đồ tốt thì vậy thì mình xài nó tốt hơn, đúng không? Hơn mượn đồ xấu, đúng không? Có chấp nhận mượn đồ tốt không? Lúc nào đi trả thì trả thôi. Nhưng mà lúc mình mượn là mình có bị xài, đúng không? Còn hơn mượn cái đồ xấu. Hiểu cái này không? Được không? Vậy cho nên không dính mắt cái lỗ, tức là những cái sinh hữu. Vì không dính mắt cái sinh hữu cho nên tạm biết cái lỗ.
Nãy khi nói tàm quý là không biết khổ thẹn khi còn sư tử luân hồi, đúng không? Mà còn dính mắt tới sinh hữu thì bị sư tử luân hồi. Như một cái người làm phước
mà ao ước rằng là kiếp sau tôi sinh về cõi trời, hay tu thiền để ao ước chứng được phạm thiên, sinh về cõi phạm thiên, thì còn dính mắc vô sinh hữu đúng không? Mà nó còn dính mắc vô sinh hữu thì không thể có như vậy.
Cái đi theo bỏ mắc tới sinh hữu. Đức Phật ngài dạy là ngài khác thì cô nếu như ngoại giáo, nếu như ngoại giáo hay đệ tử ngoại giáo nói rằng Sa môn Gotama và đệ tử Sa môn Gotama thực hành phạm hạnh để sanh về cõi tiên giới, các ngươi cảm thấy tủi nhục không? Mà tôi không có. Nếu vậy các ngươi cảm thấy tủi nhục khi ngoại giáo nói rằng các ngươi hành phạm hạnh để tái sinh về cõi chư thiên, thì còn nói gì cũng bất thiện pháp các ngươi.
Hành thiện pháp để sanh về cõi chư thiên á, mà còn cảm thấy mắc cỡ á, thì nói gì tới bất thiện pháp đúng không?
Để tăng chi kinh lên mắc cỡ gì đấy. Vô tham giúp cho hành xả tính niệm tàm quý vô sân, vô sân nãy giải rồi đúng không? Phải không? Nãy vô sân giải rồi, vô tham chính nó rồi. Và hành xả, hành xả là trải thái của mình tâm đúng không? Vì nó không dính mắt cho nên canh tốt tới nó có vui không? Vì nó không dính mắt nè, canh tết cho tốt tới có vui không? Canh xấu tới có buồn không? Nó không dính mắt nói gì buồn, mà trạng thái không vui không buồn không bình tâm như vậy đó chính là trạng thái của hành xả. Đó là mắt chi má sankara, tức là tung mình xả. Cái tâm sở đó tên nó là hành xả, tức là tung mình xả đó. Mất chi má xong ta đá
rồi vô tham
nó có tính chất là phu bỏ hay là từ bỏ những bất thiện pháp, trước mắt nó là từ bỏ những bất thiện pháp
cao hơn nữa là từ bỏ luôn cả thiện pháp, nãy tôi nói rồi đúng không? Trước mắt tôi nói là từ bỏ bất thiện pháp, mà những bất thiện pháp nó được từ bỏ ra thì kinh thân không, kinh thân tâm sanh lên không, thấy nhẹ nhàng không, thấy mềm mại không, thấy an tịnh không, vân vân. Cái việc làm này vô tham nó điều xử cái việc làm đó nó đúng hay sai?
Đúng
là chánh thân chánh tâm.
Đúng không? Nó loại bỏ chữ ca xấu, nó không có ác xấu, thì ba cái cơ sở, ba cái giới phần chuẩn là hội sinh lên có thể giúp ta giới phần không? Tại nó từ bỏ, nó sẽ ra chứ từ bỏ.
Cái của không cho, chúng ta từ bỏ tà hạnh trong dục, thì ba từ bỏ nuôi mạng không chân chánh đúng không? Thì chánh ngữ chánh nghiệp chánh niệm chúng ta hội sanh lên đúng không?
Thì biết thì nghĩ cũng vậy, bởi vì nó từ bỏ nó không quá thương, nó không quá ghét, nó là nó cũng bình tâm đúng không? Ý nó rồi đúng không? Biết không tùy hỷ, biết không tùy hỷ, do vậy sẽ không như vậy. Không tùy hỷ người khác do như vậy
hả? Ít kỹ là gian về gian như vậy, ganh tị là một chi phần của sân đúng không? Mà không tùy hỷ là do ganh tị đúng không? Do duyên sanh. Mà ly tha nó từ bỏ sân đúng không? Để vậy cái tùy hỷ có cơ hội sinh lên, đúng không? Hiểu cái này không?
Bi vậy. Bi. Cái duyên nào không có do duyên nào mà bi không sinh lên?
Cấp nè. Cái thứ ra là tâm bi. Bi sinh lên bởi do sao? Thì tức là do quán thù. Do quán thù cho nên bi không sinh lên. Do bỏng sẻn bi cũng không sinh lên. Tức là không có thương xót. Thế ta khổ thì kệ ra, đừng làm hao một tài sản tôi thôi. Bi là thấy chúng sanh khổ là xúc động thương xót, đúng không? Nhưng mà thấy chúng sanh khổ không xúc động, không thương xót bởi do bỏ sẻ, bởi do quán thù. Tôi lại thương cái người tôi thân, kẻ thù tôi khó thương lắm, đúng không?
Cái kẻ thù của tôi khó thương, kẻ thù thường ấy, có ai không được cái hồn nữa không? Nhưng mà buông bỏ được đó, buông bỏ chứ là đã thái, thì thôi thì cái là cái duyên sanh, quán thù á,
thôi bỏ sẻ, dù dân quán thù bỏ sẻ cũng đều làm tâm sanh hết rồi ta. Những cái mô thức còn lại chúng ta cứ nương theo cái cách này mà chúng ta tự suy luận lấy, tự suy ngẫm lấy để làm giàu cho kiến thức mình là sao. Ví dụ vô si trợ cho tính, vô si là có trí giúp cho tính rồi đó, là vô si thấy rằng những việc gì xảy ra trong thế gian này nó chỉ là nhân quả nhân duyên mà thôi, ngoài ra không có gì khác. Những cái gì xảy ra ở trong cái đời sống này, ở trong thế gian này, nó chỉ có nhân duyên và quả mà thôi, chứ ngoài ra không có gì khác hết. Tí thấy như vậy thì nó làm trong sạch đó, niềm tin sẽ đổi không? Tí thấy như vậy niềm tin vào nhân quả sẽ đổi không? Có không? Hiểu cái này không? Thì thấy rõ ràng là những chuyện nào xảy ra thế gian này chỉ có nhân duyên và quả mà thôi, ngoài ra không có gì khác. Cho dù đó là nghiệp chăng nữa cũng chỉ là nhân duyên. Rồi do đó khi đó nó tạo giúp cho niềm tin sinh lên. Cái này là tin gì? Cái gì? Tin gì? Tin gì? Tinh nhân tinh quả thật sự là tinh pháp, tinh nhân pháp. Cái người có niềm tin có tinh nhân pháp có thiện không?
Có
không?
Vẫn có.
Người đó tin rằng hãy hành pháp có thiện sẽ dẫn tới nhân quả và khổ, đúng không? Chắc chắn như vậy. Chứ lại chỉ tin pháp thiện không thôi. Cái người có niềm tin là tin là những cái pháp nào thiện sẽ dẫn tới cảnh giới hay vui, đúng không? Có phải không? Và người đó cũng phải tin rằng, vẫn tin rằng cái người nào mà thực hành pháp bất thiện, người đó sẽ dẫn xuống đau khổ, không cả. Vậy cái niềm tin này nó có tin pháp bất thiện không? Vẫn tin pháp bất thiện nhưng không thực hành theo. Hai cái nó khác nhau à.
Nha. Yeah. Tin pháp thiện thực hành theo và tin pháp bất thiện sẽ không thực hành theo. Nên Đức Phật ngày dạy trong cái giáo pháp này là dạy cái pháp bất thiện không? Có để chuyên tiền ưu tin nó là pháp bất thiện cho nên không thực hành theo. Đánh đi, né đi, áp chế nó đi, diệt trừ nó đi. Cái Đức Phật ngày nói
Thầy dạy người ta nè, người ta còn bộ giáo pháp này là thiện bằng hữu, thiện giao du, à thiện bằng lữ. Còn bộ giáo pháp này á, tức là ngày trong đó chỉ có là tứ tầm, tứ bọc, tứ phượng, tứ thối, vân vân, đúng không? Để vậy để mình biết mình né ra, trừ nó đi. Bọc lô bốn dòng nước mạnh, đúng không? Vượt qua bốn dòng nước mạnh nhờ cái gì? Vượt qua bốn dòng nước xoáy á, nhờ cái gì? Tình. Cho hỏi rồi nhà xe nhà xoa quá cá hỏi cái phần thế. Bà tứ đâu thế này sao không có ai vượt qua bốn dòng nước đấy nhờ cái gì? Này nhà xoa quá cá đó là nhờ đức tin. Bảo vật nào trong thế gian này cả người nam người nữ đều ưa chuộng. Này nhà xoa quá đó là trí tuệ. Lập tiểu bộ kinh ra a la quá cá. Quý vị có thích trí tuệ không? Thích quá thì chứ.
Người không trí, người không trí hay người trí kém thì trong kiếp này hay trong kiếp đó sẽ không chú tắc thiền, cũng không chú tắc nha. Bây giờ chúng ta phân tích học tiếp là nhân duyên đối với câu này. Thứ nhất là thời.
Thời gì? Thời tình nhật. Thời cận tử được không? Thời cận tử đó được không?
Hả?
Lúc cần chết phải thân thiện không? Lúc mình chết mình phải thân thiện rồi. Có vậy thì câu lập người được không? Thiện thân thiện mà. Một thân thiện phải lên cái nhân duyên trong đó không? Có không? Lúc thời cận tử được không? Nếu mà thời cận tử được liệt kê vào thời bệnh tình nhật. Nếu thời chúng ta chỉ có ba thời, nếu phân tích ra thì chúng ta mới có thêm thời cận tử, đúng không? Nếu tới giờ thời chúng ta chỉ có ba thời thôi, là thời tục sinh, thời bình nhật và thời tử. Kế cận giữa thời tử và thời bình nhật đó là thời cận tử.
Đây thời là thời bình nhật, đúng không? Mà nếu ấy thời chúng ta sẽ cộng thêm là thời cận tử, không sai đâu. Nhưng mà chúng ta phải hiểu là thời cận tử này được quy kết vào thời bình nhật.
Chúng ta chia ra, chia ra đây thôi. Hiểu chỗ này không?
Rồi, người có mấy người?
Ở đây là thiện mà, thiện thì phải là bốn phàm cộng với ba quả, bốn đạo và ba thánh. Ủa như vậy nó cũng là thiện.
Bốn phàm ba quả, có ba quả học. Đó thì ba quả của học là bảy. Mà nếu rộng hơn nữa chúng ta có 11 người, đúng không? Có người đạo nữa, người đạo nữa.
Nhưng mà người đạo á, cái ngày không tính vào đây, bởi sao? Bởi người đạo sống có một sát na một. Trong tâm đạo có ba nhân không?
Dạ,
có không? Ở tâm đạo là thiện không? Có phải là nhân vô si trợ cho cái 38 tâm sở kia không? 37 tâm sở kia không? Có phải là thiện trợ thiện bằng nhân duyên không? ngay tâm đạo có không? Có, nhưng mà bởi vì người đạo đó chỉ sống có một sát na thôi, cho nên cái ngày cũng được ghê vô. Mà nếu đến rộng ra chúng ta là sống luôn 24 người đạo. Hiểu cái này không? Người bố phàm bao quả không kể bậc A-la-hán, bởi bậc A-la-hán không còn thiện. Bậc A-la-hán không còn thiện, ngài chỉ còn còn gì? Ngài chỉ còn bất thiện đúng không? Ngài không còn thiện, ngài chỉ còn cái gì? Ngài không còn thiện đúng không? Bậc thánh A La Hán không còn là thiện nữa đúng không? Ngài chỉ ngài không còn tâm thiện nữa đúng không? Vậy ngài không còn là thiện nữa đúng không? Vậy ngài ngài còn cái gì? Học đầu đề pha mà kiểu này chết
vô ký,
vô ký đó chị ấy thôi, ngài chỉ còn không thiện không bất thiện. Tất cả các pháp thiện, tất cả các pháp bất thiện, tất cả pháp vô ký, không thiện không bất thiện. Chẳng những ngài không còn bất thiện rồi đúng không? Mà ngài cũng không còn thiện đúng không? Thì những ngày ngài còn lại là không thiện không bất thiện. Tức là vô ký đấy. Rồi, rồi. Rồi, rồi. Bởi vì có gì tội khổ có tâm thiện không? Con chó có tâm thiện không? Nghe chó, nghe con chó chỉ có tâm cắn đây. Bố con khổ có tâm thiện không? Để, ngạ quỷ có phải tâm thiện không? Ở địa ngục phải lên tâm thiện chăng? Khỏi địa ngục tôi nghe. Mọi người có tâm thiện không? Phạm Thiên có tâm thiện không? Phạm Thiên có tâm thiện không? Còn lâu rồi. Phạm Thiên vô tưởng là mình có tâm thiện. Tôi thấy là nó trẻ ra chứ. Phạm Thiên hữu tưởng có tâm thiện đúng không? Phạm Thiên vô tưởng không có tâm thiện. Nói Phạm Thiên có tâm thiện không? Có. Nghe là không thích chùm. Nó là lọt bẫy thôi à. Thì phải là tâm không tưởng không? Sự vô tưởng. Lậu tâm. Tâm thiện phải là tổng lực á. Vậy tâm thiện ở trong lượng ngủ được không? Có trong lượng ngủ không? 7C, 7C có thể là thiện đúng không? Người ta lưu ý được không?
Được, người ta ngủ lưu ý.
Được chưa? Rồi.
Rồi tới đây gần như là xong một bài. Nhưng phần cách nữa là như phần đỡ. Ở đây chủ yếu ở đây là gì? Là gì?
Nguyên chủ trong câu lập này là gì?
Nhân nguyên.
Nếu duyên hoặc trợ cho nhân duyên là một vấn đề, còn duyên hợp trợ cho câu lọc này thì tính luôn nhân duyên như trong đó. Bởi nhân duyên nằm trong đây rồi, nó duyên hợp trợ cho nhân duyên là một vấn đề đối với câu lọc này. Nhưng mà duyên mà hợp trợ trong câu lọc này thì tính thêm nhân duyên nằm trong đó. Và nhân duyên cũng giống nào?
Giống đồng
sinh.
Yeah.
Nhân duyên còn giống nào?
Đồng sinh.
Đồng sinh. Giống đồng sinh này có bao nhiêu? Để lật bài xem lại, đúng không? Có thể không sao? 15 đồng, 8 cảnh, 7 tiên tiếp, đúng không? Quên hết rồi. Giống đồng thanh có 15 nghe. Trong đó chúng ta sẽ có là 4 viên căn bản. Là gì? Nói đồng sinh thì ở đây nói là liệt kê.
Không cần gì phải nhớ cách tuần tự, nếu thế tuần tự được là tốt, còn không thì mình cứ nhớ đủ thôi, bỏ vô.
Rồi, đồng sinh đi. Mà đã đồng sinh là nâng thở, thì nâng thở cũng có mặt đúng không? Như vậy là đồng sinh nhiệm hữu. Mà đã có nhiệm hữu thì sao?
Đây là bốn nguyên cơ bản. Hãy nơi nào có hiện hữu thì đâu phải có bất ly.
Đó là bốn nghi các bạn. Bốn nghi trung bình. Năng và thở hỗ trợ lẫn nhau. Cho nên sẽ có hỗ. Lại nữa hơi đặc biệt một xíu. Nhưng mà không quá đặc biệt đâu. Đó chính là quả duyên.
Quả duyên nó cũng thuộc giống đồng sinh thế. Tâm sở tư thế quên, tâm quả sinh lên thì nó sẽ cho ra những tâm sở sẽ teo đúng không?
Quả duyên lấy chi pháp tâm duyên chính là những tâm quả. Mình tâm quả ở nơi nào thì sở hữu đó, sở hữu có trong tâm quả. Hãy có tâm phải có tâm sở đúng không? Tâm làm cho tâm quả là nhân duyên thì tâm sở sẽ là sở. Đây là quả duyên. Tâm và tâm sở hòa hợp lẫn nhau cho nên nó có tương duyên. Tâm và tâm sở không hòa hợp lẫn nhau có tương duyên. Cái đồng sinh đó
có cái gì nó khó nhớ đúng không?
Rồi bảy duyên là thiệt. Bảy duyên là thiệt chúng ta chắc chắn chúng ta sẽ biết là nhân duyên rồi đúng không?
Là cái gì hả?
Thiền duyên, đạo duyên, đầu sinh tử.
Xin ghi nhớ nhân thiền đạo trưởng, dễ nhớ bốn chữ dễ nhớ, nhân thiền đạo trưởng. Đạo trưởng dễ nhớ đúng không? Nhân thiền đạo trưởng. Rồi
có đồng sinh quyền duyên không? Đồng sinh quyền duyên, quyền duyên có nằm trong cái nhóm đồng sinh không? Quyền duyên thì gồm có 14 danh quyền đúng không? Phải không? Như vậy bí quyền có thể nằm ở trong quyền duyên không? Bí có nằm trong quyền duyên không? Bánh chứ nằm trong quyền duyên không? vậy tính có đồng sinh với tâm không?
Có
không? Tâm là cái gì, là cái gì quyền? Như vậy chúng ta có đồng sinh người duyên đó, đúng không? Phải không? Tâm sở tư sinh lên, các tâm sở khác có sinh theo không? Tâm sở tư là cái gì? Nghiệp duyên. Nghiệp duyên có hai loại, một loại đồng sinh nghiệp duyên, đúng không? Nhà một nghiệp thứ hai là nghiệp vị thời duyên, đúng không? Nếu chia rộng hơn là vô gián nghiệp duyên nữa, đúng không? Vậy đây chúng ta có đồng sinh nghiệp, đúng không? Giờ vật thực duyên có mấy loại? Danh vật thực, sắc vật thực, đúng không? Ở đây sắc vật thực không tính tới nữa rồi, đúng không? Chỉ còn danh vật thực đó là gì? Xúc thực, tư niệm thực, thức thực, đúng không? Xúc sanh lên, các tâm sở khác sanh theo không? Tư niệm thực, tư sở tư, tư sanh lên, các cái có sanh lên không? Thức thực, thức sinh lên, những tâm sở sẽ theo không? Như vậy đây là đồng sinh, đây là danh đồng sinh duyên. Không thể xác định được. Như vậy tổng cộng có 15 duyên. Nhân quyền đạo trưởng, không quên, nhân thiền đạo trưởng, đồng sinh quyền, đồng sinh nghiệp, danh luật thực, đủ rồi. Dễ chế mà, đâu có gì đâu, khó đâu. Bốn duyên căn bản là đồng sinh, đồng sinh y, hiện hồi đồng sinh hiện hữu, đồng sinh bất ly. Bốn duyên của mình là hổ tương duyên, quả duyên, tương tương duyên, bất tương tương duyên. Bảy duyên đặc biệt, nhân thiền đạo trưởng, đúng không? Rồi đồng sinh quyền, đồng sinh nghiệp và danh vật thực. Danh vật thực duyên
nhanh quá, phải học bài như vừa quá.
Bây giờ chúng ta nghe mình nhóm nào? Nữ đồng sinh, đúng không?
Nghe trong câu lập này có bao nhiêu duyên hỗ trợ thì chúng ta tính xuôi, tính xuôi trước chúng ta tính được sao? Tính hai cặp, chúng ta tính hai cặp cho nó quen, mình hãy tính xuôi trước không chịu. Vô tham cái hệ hay là bao nhiêu tiền cái hệ sinh lên thì nó có tâm sở có lọ, đúng không? Duyên nó là những tâm không có sở, như vậy nó sẽ có là bằng sinh duyên, đúng không?
Có phải không?
Tâm sở nương vào, tôi coi sở duyên nương vào năng duyên để sinh lên, đúng không? Như vậy đây nó có bằng sinh duyên, đúng không?
Tâm sở nương, sở duyên nương vào năng duyên để sinh lên, như vậy nên có đồng sinh y, đúng không? Năng và sở không bao giờ lìa nhau, đúng không? Vô dáng đâu trong đó? Ở đây là đây giống đồng sinh được sao có vô dáng chỗ đem cái bu ri cổ xe gắn máy gắn vô xe hơi là cô luôn nha.
Ở đây giống đồng sinh không có nói gì giống vô dáng đâu đó. Thì bắt cái tâm sở có chia lìa nhau không? Có không? Không vậy là đồng sinh bất ly, đúng không? Mà nơi nào bất ly có đồng sinh hữu, đúng không?
tâm sở, tâm sở có hỗ trợ cho sở duyên, có hỗ trợ cho năng duyên không? Có không? Năng duyên có hỗ trợ cho sở duyên không? Như vậy nó có hỗ trợ duyên đúng không? Ví dụ vô sân nó hỗ trợ cho tâm sở tàm quý sanh khởi đúng không? Mà tâm sở tàm quý sanh lên nó hỗ trợ cho vô sân nữa đúng không? Giúp đỡ cho vô sân thì nó hỗ tương duyên được không? Ở đây là thiện đúng không? Giờ mình xét bốn duyên căn bản, nó xét không này. Giờ tiếp theo bốn duyên của mình này. Hỗ tương duyên có chưa? Có chưa? Quả duyên có không? Quả duyên có không? Không, bữa đây tâm thiện mà sao có tâm quả trong đó để quả duyên. Quả duyên không có đúng không? Tương duyên có không? Tâm sở và lẫn nghe năng và lẫn với sở, sở và lẫn năng không? Vậy chúng ta sẽ có là tương duyên. Đã có tương duyên, dĩ nhiên có tương duyên không có rồi. Tại vì năng là danh đúng không? Mà sở cũng là danh, cũng có sắc pháp trong đó. Bao giờ một trong hai pháp, năng hay sở, có sắc pháp thì cũng mới có bất tương hơn đúng không? Mà bây giờ năng sở đều là danh hết thì sẽ không có bất tương rồi đúng không? Chúng ta xét bốn duyên mình xong. Thấy chưa? Nắm được, nắm bắt tới cái này chưa? Mãi sinh liệt kê bốn duyên lập tương, bốn duyên căn bản, bốn duyên trung bình đúng không? Rồi tới bảy duyên lập tuyệt. Bốn duyên các bạn đã xét xong đúng không? Bốn duyên trung bình đã xét xong đúng không? Bảy duyên lập tuyệt coi đi, còn lại không có được bao nhiêu duyên? Nhân duyên có không? Bởi vì nó là chủ yếu mà. Thiền duyên có không? Không. Ở chi pháp của thiền duyên là gì? Năng duyên của thiền duyên là gì? Muốn tiền duyên hợp trợ phải cùng giống và ít nhất cùng nhau một chi pháp. Câu này có giặt học chưa? Rồi. Rồi năng duyên của thiền duyên là gì? Trời, nhắm mắt cũng phải nhớ tầm tứ hỷ thọ định. Năm chi thiền tầm tứ rối là thiện, nói tới thiền duyên thì nó thấy chi pháp liền tầm tứ thì thọ định. Mà trong này có nhân trong này không? Thiền duyên có, năng duyên có nhân không? Có không? Không, vậy thì nó không hợp chưa? Muốn thiền duyên tấu hợp phải nằm trong một giống và những năng duyên phải cùng nhau ít nhất một chi pháp. Mà thiền duyên á, nó là tầm tứ thị thọ định. Mà trong khi chi pháp tự nhiên đây là sáng nhân, nó không ăn nhậu gì nhau đó, cho nên nó sẽ không vô. Thiền nhân đó, đạo có không? Nhân thiền đạo trưởng. Nhớ không? Nhớ đạo sĩ là đạo trưởng á. Thiền nhân có rồi đúng không? Thiền cũng có đúng không? Đạo có không? Có không? Có là cái gì? Tâm sở trí. Tâm đạo sĩ là một cái gì pháp của đạo duyên. Đạo duyên có cả cái gì pháp? Rồi, sẽ lập bài coi lại. Đạo duyên bất ngành, nếu nói về đạo duyên, chi pháp của đạo duyên, năng duyên phải là chính. Bát chánh đạo cộng tà kiến nữa. Bát chánh đạo rồi đúng không? Nói đạo dễ nhớ mà. Cộng thêm tà kiến nữa chỉ như đó thôi. Ra chính thì có gì đâu. Đã có chánh kiến hay có tà kiến đúng không? Mà chánh kiến là trí đúng không? Thì tà kiến thì nó là một chi pháp của tà kiến đúng không? Thì bát chánh đạo cộng thêm tà kiến nữa là chính gì đâu. Đạo duyên Tại vì có trí trong đó không?
Tính kiến là trí rồi, nó có đạo duyên trong đó rồi, nó hợp được chân kia rồi đúng không?
Vậy có đạo duyên. Nhân thì là tưởng duyên được không? Có không? Tưởng duyên có mấy pháp tưởng? Dục cần tâm
thẩm,
tâm thì bỏ qua rồi, dục cũng bỏ qua rồi, cần cũng bỏ qua luôn rồi đúng không? Chỉ còn có trí tưởng thôi, trí tưởng thẩm tưởng đúng không? Vậy nên nó cần sinh những gì? Nó có quyền duyên không? Có không? Đó. Cái gì? Tâm sở trí. Tâm sở trí là quyền duyên cho nên nó đồng sinh. Đồng sinh vậy? Nó có nghiệp duyên không này không? Không. Bởi vô tham vô sân vô si không phải là tâm sở tư cho nên nó không phải là nghiệp duyên. Nói tới nghiệp duyên phải lấy ngay ra liền là tâm sở tư. Không có chần chờ được. Nó tới nghiệp duyên, lấy năng duyên ngay, lấy tâm sở tư đặt ra liền, đó là năng duyên nghiệp duyên. Mà tham sân si chứ không phải tâm sở tư đúng không? Có phải không?
Không nói là nhân, danh nói là nhân.
Thì tham sân si không phải tâm sở tư.
Đó,
đúng không?
Đúng rồi. Sợ.
Vô tham vô si là dân sanh vô si cũng phải tâm sở tư đúng không? Như vậy bỏ nghiệp duyên không bà anh đúng không?
Nhớ dễ nha.
Rồi, đi bỏ vật tự nhiên có không?
Vật vật tự nhiên không có.
Có không? Danh vật thực rồi gồm cái gì? Xúc thực, tư niệm thực, thức thực đúng không? Nghĩa là không có liên quan gì ba nhân sáu nhân gì hết đúng không? Bỏ qua.
Vậy là cộng lại chúng ta có bốn duyên cơ bản này đúng không? Hai duyên của mình đúng không? Đây cái gì nữa? Một, hai, ba. Đây là ba duyên đúng không? Cái tổng cộng đây là sáu duyên mà họ trợ cho nhân viên. Nghe nè. Chính duyên họ trợ cho nhân viên.
Còn hợp đỡ trong tâu lọc này cộng thêm nhân duyên nữa là 10 duyên. Nếu tính nhân duyên không thì có 9 duyên hợp đỡ cho nó. Mà tính trong tâu lọc thì cộng thêm nhân duyên nữa thì tâu lọc này có 10 duyên. Hiểu cái này chưa? Cái duyên nó hợp đỡ cho nhân duyên là bao nhiêu? Nhà duyên họ trong tâu lọc này là bao nhiêu? Hai cái mệnh đề này nó phải khác nhau. Nắm được ý muốn nói không? Hợp trợ cho nhân duyên trong câu lọc này, hợp trợ cho nhân duyên còn có 9 duyên. Nhưng câu lọc này nó có 10 duyên.
Điều này có 10 duyên đủ 10 duyên kia. Nghe hợp trợ với duyên hợp trợ trong câu lọc. Có 10 duyên.
Không hợp trợ cái mấy gì? Là 9 duyên. 15 duyên trừ 10 rồi còn 9 duyên trừ giỏi ghê.
Không hợp trợ cái mấy gì?
Học sinh trưởng đồng sinh y đừng đó. Cái chi pháp nó phải là không phải là thiền duyên nè, không phải là vật thực duyên nè, không phải là bất tương duyên nè, nó không phải là nghiệp duyên nè, đúng không? Nó không phải là thiền duyên nè, để chi pháp cái thiền duyên là tâm sở kia không, chứ không phải là sáng nhân, đúng không? Nó không phải có bất tương duyên này, đúng không? Nó không phải là quả duyên này, đúng không? Bởi vì nhân duyên không phải là tâm quả đâu, nó không phải là nghiệp duyên nè, đúng không? Rồi nó không phải gì nữa, quật thực duyên. Quật thực duyên là xúc thực, tư niệm thực, thức thực, đâu có liên quan gì tới nhân duyên đâu. Nếu tính ngược là mình tính lại, loại trừ những cái nào mà nhân duyên nó không có, trong này nó không có. Rồi nào, cái nhân duyên là gì? Thiện duyên, bất thường duyên, quả duyên, nghiệp duyên, nhân vật thực duyên. Hết, như vậy đi.